Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Đạo tràng Phật tử bổn tự chùa Linh Phước chúng con được sự chứng nhận của Thượng Tọa nhận lời thỉnh mời của Hòa Thượng trụ trì tại bổn tự chùa Linh Phước chúng con trở về trong buổi chiều ngày hôm nay để trao một thời pháp nhũ cho hàng Phật tử làm hành trang tu học trên bước đường tu nhân học Phật. Vào giờ này, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con pháp danh Thích Niệm Hiếu đại diện cho toàn thể đạo tràng Phật tử cung kính ngưỡng bạch giảng sư từ bi hứa khả quang lâm nơi pháp tòa để ban bố thời pháp nhũ cho hàng Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. A-di-đà Phật trên thượng tọa đã chứng minh hứa khả vào giờ này. Ban tiếp lễ cung nghinh thượng tọa quang lâm nơi pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Kính thưa toàn thể đạo tràng, nam nữ Phật tử thân mến có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Vào giờ này hiện diện trước trên pháp tòa của chúng ta là thượng tọa giảng sư đạo hiệu Thích Tắc Nguê, giảng sư Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Pháp Thông, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay một duyên lành cho đạo tràng chúng ta khi thượng tọa nhận lời thỉnh mời của hòa thượng trở về trong buổi chiều ngày hôm nay để trao cho quý Phật tử một thời pháp, giúp cho quý Phật tử thấm nhận hơn giáo lý của chư Phật để lại cho đến ngày hôm nay là hơn 2.500 năm. Quý Phật tử là một người con học Phật thì chúng ta phải biết được và hiểu được giáo lý của Phật Đà để ứng dụng trong cuộc sống. Rất nhiều điều mà chúng ta cần học hỏi. Và hôm nay được sự nhận lời của Thượng Tọa thì vào giờ này Thượng Tọa đã hiện diện trên pháp tòa của chúng ta. Trước khi bước vào thời giảng pháp, con cung thỉnh Thượng Tọa khởi thân cùng toàn thể đạo tràng chúng ta niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Linh Phước Đường Thượng Thị Hiền Quá Vãng Khai Sơn Tạo Tự Chư Vị Tiền Bối Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Linh Phước. Kính thưa Đại Đức Niệm Hiếu và toàn thể quý Phật tử đạo tràng chùa Linh Phước, hôm nay đầy đủ duyên lành chúng tôi đến đạo tràng chùa Linh Phước để chia sẻ về Phật pháp. Trong lần đầu tiên đến đây, được sự đón tiếp của quý Phật tử cũng như hòa thượng viện chủ, Chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động với tình cảm Hòa Thượng cũng như quý Phật tử dành cho chúng tôi. Xin thành kính cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng được nhiều sức khỏe và Phật quả viên thành. Kính chúc quý Phật tử sang năm mới tu hành tinh tấn và tinh tấn nhiều hơn nữa, thành công và thành công nhiều hơn nữa. Cầu nguyện chữ Phật thường gia hộ. A Di Đà Phật. Cái đạo tràng của chúng ta, không gian đây là tương đối rộng. Quý Phật tử ngồi như thế nào mà cảm thấy nó an lạc? Ngồi đừng bị áp lực, ta ngồi tản ra đi. Bởi vì ta có cái âm thanh nó cũng rõ và tốt. Tôi có mặt khoảng 100 giảng đường trong thành phố Hồ Chí Minh, cho nên cái âm thanh ở đây nó có thể nó vang rộng cho đến cái giảng đường ở sau cái chánh điện này cũng còn dư nữa. Vậy âm thanh nó dội ngược trở lại, cho nên sức mạnh của âm thanh này rất lớn. Cho nên quý vị ngồi như thế nào mà lắng nghe được Phật Pháp đó, điều quan trọng. Ta cứ ngồi một cách thoải mái đi, ta ngồi một cách nhẹ nhàng đi, ngồi một cách an lạc đi, thì ta sẽ tiếp thu được Phật Pháp nó thành công nhiều hơn. Nhưng mà để tạo thành một cái nhân duyên lành cho quý Phật tử thì Phật tử cần phải nắm rõ được cái chân lý của người tu hành. Người tu hành ở chỗ đây á, thì chúng ta nên nhớ rằng không phải những người cạo tóc đắp y mới gọi là người tu hành. Người nào đặt chân vào chùa đều gọi là người tu hành. Người tu hành thì không có phân biệt tăng hay tục, già hay trẻ, lớn hay bé. Những người nào mà có đặt chân vô chùa đều gọi là người tu hành. Cho nên Phật tử cũng được gọi là những người tu hành. Còn tu ít hay tu nhiều á, thì mình tự hỏi mình tu được bao nhiêu. Nhớ điều này. Và cái cổng chùa của cái ngôi chùa nào á, nó cũng đẹp lắm. Riêng tôi thấy cái cổng chùa Linh Phước này là nó đẹp hơn các cổng chùa khác. Bởi vì nó vừa lớn vừa rộng, và nó có Đức Tam Bảo hiện diện ngay trước cổng chùa. Cho nên cổng chùa nào nó cũng có cái từ gọi là hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ. Vì vậy đó, ta phải quyết quay đầu là bờ là quay như thế nào. Còn ta xoay qua xoay lỡ không phải là quay đầu. Dây đầu quay đầu có nghĩa là dừng lại tất cả những gì xấu. Đó chính là con đường giải thoát cho mình. Cho nên bước vào cổng chùa là những gì của đời ta gửi lại bên ngoài hết đi. Chứ ta không dám nói bỏ, bỏ rồi tiếc. Thôi thì ta gửi ra bên ngoài hết đi. Phải không? Ta chỉ có một giờ thính pháp thôi. Tất cả những gì ở bên ngoài ta gửi lại bên ngoài hết. Từ những cái buồn bã, lo âu, những cái giận hờn và trách móc, thất bại và thành công, ta để bên ngoài tất cả. Cho nên ta vào đây với một trạng thái hết sức là an lạc. Lúc đó ta nghe pháp nó mới thành công. Còn đừng đem tất cả những gì ở ngoài vào trong này. Có nghĩa là những cái buồn bã, giận hờn, tranh đấu hơn thua, ích kỷ hẹp hòi và ganh tị với nhau, hãm hại với nhau, thì đem vào trong ngôi Tam Bảo học hành không bao giờ thành công cả. Bởi vì hoàn toàn tất cả cái đó là nhân xấu, mà nhân xấu thì không thể nào đem đến quả tốt cho mình. Đầu năm Phật tử nên nhớ rằng ai cũng cầu nguyện cả. Cầu nguyện cho mình được bình yên và hạnh phúc. Mình cầu nguyện cho người thân của mình được hạnh phúc và bình yên. Nói chung lại chỗ nào ta cũng cầu nguyện hết. Nhưng chưa bao giờ ta cảm nhận được cái giá trị của sự cầu nguyện như thế nào. Đức Phật biết được cái tâm niệm của tất cả con người trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật cho chúng ta một cái bài kinh, đó là kinh Dược Sư. Mà đầu năm các ngôi chùa nào cũng tụng kinh Dược Sư để cầu nguyện cho mình, cho người thân của mình và những người xung quanh. Nhưng ít bao giờ người ta hỏi rằng cầu nguyện như thế nào mới gọi là thành công và cầu nguyện như thế nào gọi là thất bại. Ta không bao giờ chú ý điều đó, mà ta chỉ cúi đầu cầu nguyện mà thôi, không đặt câu hỏi ngược lại cho chính bản thân mình. Cho nên hôm nay để tạo cho quý vị có một sự hiểu biết về Phật Pháp nó chính xác với chân lý và nó đúng với chánh pháp, cho nên ta sẽ nói về cái ý nghĩa của sự cầu nguyện như thế nào để chúng ta thực hiện trong cuộc sống của mình thì nó trở thành một cái kết quả tốt cho hôm nay và mai sau. Cái điều đó ta phải khẳng định trong cuộc sống như mình. Cầu nguyện đó là một cái từ chung cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có quyền cầu nguyện. Cầu nguyện như thế nào tùy vào cái sở thích của họ mà họ cầu nguyện. Còn riêng đối với chúng ta là những người học đạo thì cái chính của sự cầu nguyện đó là giải thoát, là căn bản. Ta cầu giải thoát là chính. Còn ngoài cái việc đó ta không nên cầu cái gì cả. Bởi vì đời không thật mà. Trăm năm rồi cát bụi nó cũng trở về với cát bụi. Chúng ta nên nhớ điều đó. Cho nên không lưu được cái gì trong cuộc sống của bản thân mình. Cho nên cầu giải thoát là cái điều ta cần phải nhớ. Còn tất cả những gì bên ngoài nó chỉ là cái duyên thôi. Cái duyên để hình thành rồi nó sẽ hoại diệt. Nhưng mà chỉ có quả vị giải thoát nó mới tồn tại trong cuộc đời. Ta có tiền ta cũng khổ, phải không? Ta không tiền ta cũng khổ. Nhưng mà giải thoát thì nó không khổ. Nó không khổ. Cho nên ta phải tìm được cái giá trị của gì? Của sự giải thoát như thế nào? Cho chúng ta được một cái gì? Cái giá trị chân lý của nó. Thì ta tu hành mới có kết quả. Ta tu hành từ lúc ta biết đi chùa tới nay 5 năm, 10 năm, có thể là 5, 30 năm. Nhưng mà buồn nó vẫn buồn mãi thôi. Giận nó vẫn giận mãi. Hận nó vẫn hận mãi. Ta không biết cách nào để giải thoát. Cho nên phải tìm một cái phương pháp để hóa giải tất cả những điều đó thì ta mới thành công. Ví dụ như Phật tử mình ở trong cái chân đề cầu nguyện, mà cái đầu năm người ta cầu nguyện là trường thọ, giàu sang phú quý, sức khỏe bình yên và gia đình hạnh phúc. Cái đó hình như là tâm nguyện chung, ai cũng cầu nguyện cả. Nhưng chưa bao giờ ta nghĩ rằng cầu nguyện để được trường thọ. Nếu ta không gieo cái nhân trường thọ thì ta không có thể nào cầu nguyện trường thọ được. Cho nên phải gieo cái nhân trường thọ. Gieo cái nhân trường thọ đó là chúng ta đừng bao giờ rơi vào trong cái giới gọi là sát sanh. Ta không gì, ta không giết một cái loài nào ở trong thế giới của con người. Ta không bao giờ làm điều đó. Ta không làm đau khổ bất cứ một chúng sinh nào trong cuộc sống. Nhớ. Bởi vì nếu ta làm đau khổ người ta thì ta không thể nào trường thọ được. Cho nên ta phải gieo cái nhân này thì trường thọ nó mới có. Đức Phật dạy rằng muốn sống trường thọ thì đừng bao giờ sát sanh. Sát sanh là cái gì? Ta cướp mạng sống của đồng loại, ta cướp mạng sống của con người, ta cướp mạng sống của các loài. Cho nên rơi vào cái dòng đó là ta không thể nào mà ta trường thọ được. Như vậy Phật tử muốn trường thọ thì phải nhớ cái điều thứ nhất Đức Phật dạy: không được sát sanh, không được cướp mạng sống của một loài sinh vật khác. Nhớ cái điều này. Và trong cái thế giới này nó có cộng đồng tương quan, và nó sẽ là cộng nghiệp chung cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Ví dụ như người ta làm một con bò đó, người ta không thể nào ăn hết thịt một con bò. Trên người ta chia cho bạn bè mỗi người 1 ký, phải không? Thì một con bò nó 100 ký thì chia được 100 người. Nhưng mà một người thì không thể ăn hết 1 ký được. Cho nên chia ra nhiều người, mỗi người 1 đũa, phải không? Như vậy tuổi thọ nó sẽ giảm theo cái gì? Cái quy luật của mình sát sanh. Bởi vì nếu mình có dùng vào trong đó là coi như phạm giới của nó. Nhớ điều đó. Đừng nghĩ rằng người ta làm thịt để cho mình ăn. Không phải đâu. Mình ăn người ta mới làm thịt. Đứng vào phương diện nhân quả ta học đạo phải nhớ điều này. Nếu ta không dùng thì không ai làm cả. Mình dùng người ta mới làm. Và mỗi người chia 1 đũa thì tuổi thọ cũng ngắn đi 1 đũa. Chia 1 ký thì tuổi thọ nó ngắn đi 1 ký. Và chia 1 con thì tuổi thọ nó ngắn đi 1 con. Cho nên con người sanh ra khi mới vừa là giọt máu, đông ra chết ngay tại chỗ. Tuổi thọ nó hết rồi. Và có con người được vài tháng tuổi cũng chết đi. Có được người một vài năm tuổi cũng chết đi. Và có người được 5-10 tuổi, có người 20-30 tuổi rồi cũng chết đi. Như vậy tuổi thọ nó cắt đứt toàn bộ, là tại vì ta cướp mạng sống của người khác. Như vậy chúng ta muốn được trường thọ thì đừng bao giờ cướp mạng sống của người khác. Đừng chiếm đoạt mạng sống người khác. Thì tuổi thọ nó mới gì? Nó mới trường tồn trong cuộc sống. Còn đằng này ta cầu trường thọ mà ta vẫn cắt cổ và lột da, ta chiên xào nấu nướng như vậy thì cuộc đời nó đâu có trường thọ nữa. Nếu ta không gieo cái nhân trường thọ thì không có quả trường thọ. Nên Phật tử phải nhớ lời này. Và trong cái điều này nó đi qua 3 cái thế giới căn bản. Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, vẩy nghiệp. Cho nên nó tự mình cướp lấy mạng sống của người khác. Hai là mình dạy người khác cướp lấy mạng sống giúp cho mình. Còn thứ ba là mình thấy rằng nó đã chết rồi, mình cảm thấy hài lòng với cái việc đó. Cho nên cái đó cũng đồng tội với cái vấn đề gọi là sát sanh. Sát sanh nó có trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là cắt cổ lột da, còn gián tiếp là khen ngợi cái việc đó. Thí dụ hôm nay mình ra ngoài đầu đường, mình thấy cái quán ốc, quán nghêu, quán xoài, mình thấy ôi cái món này ngon quá. Mình chỉ như vậy là cũng có tội đồng với cái gì? Sát sanh. Đây là gián tiếp của sự sát sanh.
Cho nên muốn gieo một cái nhân trường thọ, trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Đức Phật phân tích rõ chỗ này. Phật tử mình nên nhớ mình không ăn, mình ăn chay, phải không? Nhưng mình là thèm ăn mặn, như vậy là đã có cái nhân quả của gì? Của sát sanh. Ăn chay mà thích gì? Thích cái mùi vị của gì? Của thịt, của cá, thì nó cũng sang cái lỗi này, và nó coi như nó mất đi cái tuổi thọ của con người trong cuộc sống. Cho nên đã chấp nhận đi trên con đường giải thoát, thì ta phải buông xả tất cả những điều đó thì mới thành công. Trong cái thân ngũ uẩn của chúng ta nè, cái thân của chúng ta nè, nó có cái sáu giác quan. Mà sáu giác quan đó, nó là trợ lực cho cái thân này. Cho nên con mắt của mình để nhìn, cái tai để nghe, mũi để ngửi, lưỡi để nói, và cái thân này để tiếp xúc, và tâm hồn là để dung chứa. Cho nên mình nói sát sanh đó, thì nó sát sanh luôn cả sáu giác quan một lúc, chứ không phải một giác quan. Thí dụ như mình muốn gì? Muốn ăn thịt, ăn cá, thì mình phải ra chợ mình xem coi con cá nào nó ngon, phải không? Phải không? Con cá nào gì nó tốt, chứ phải dùng bằng mắt để nhìn thôi. Vì con mắt nó cũng có tội, phải không? Rồi cái tai nè, mình nghe nè, mình nghe thử coi người ta giới thiệu con cá này nó mới 1 ngày, 2 ngày, hay 3 ngày nè, hay là nó mới chết, hay là mình mới bước ra nó cắt cổ lột da, thì nó cũng có tội. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình mới lấy cái tai mình sờ, mình mó thử coi sao, coi nó thật không, nó thật là chắc hay là nó mềm hay là nó bủng, hay vân vân, nó cũng có tội, nó thể xác mình. Giờ đưa lên chiếc mũi ngửi coi nó có hôi, nó có tanh hay nó có sình, nó có gì nó bủng, phải không? Như vậy sáu giác quan nó đồng có tội. Như con người có tội, cái tội nó chia sẻ đều ở trong cái một thân ngũ uẩn của mình. Cho nên nó gieo cái nhân trường thọ thì đừng bao giờ rơi vào trong đó, thì nó mới trường thọ. Chứ còn đem nhân trường thọ mà vẫn ăn mặn và vẫn thèm những món mặn và thường khen ngợi những người ăn mặn, thì coi như cái nhân trường thọ không thể nào tồn tại được. Là nhớ cái điều này. Một điều duy nhất, cuộc đời Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cứ mỗi tướng tốt và một vẻ đẹp, đó là một cái đạo hạnh tu hành. Tu hành cái pháp hạnh nào mà nó mới được cái vẻ đẹp này, chúng ta cần phải biết. Nó nhờ cái pháp hạnh nào mà nó mới được cái thân tướng sinh như thế này. Nó hoàn toàn nó có nhân và quả của nó. Cho nên ngày hôm nay có những người xinh đẹp, phải không? Là chúng ta nhìn lại cái nhân, cái nhân của nhiều đời nhiều kiếp của mình. Hôm nay có những người sống trường thọ, phải nhìn lại cái chỗ này. Chúng ta đừng hủy hoại phước báo, và đừng gì, đừng có bóp chết cái phước báo của mình, thì tuổi thọ mới có. Còn nếu không á, ta đừng bao giờ ta hy vọng là ta sống thọ được. Như vậy sống thọ thì phải hiểu được cái thâm nghĩa của cái vấn đề sống thọ, thì ta cầu nguyện mới thành công. Còn tự nhiên trên trời rớt xuống thì điều đó không có. Mình gieo được cái nhân trường thọ rồi, không cầu nguyện nó cũng trường thọ nữa. Bây giờ đó là nhân và quả mà. Trong kinh Đức Phật dạy, thời gian không gian có thay đổi, nhưng luật nhân quả muôn đời không thay đổi. Vì vậy ta sống phải sống đúng luật nhân quả. Ta làm một điều gì, ta phải làm điều đó phải tốt, điều đó phải thiện, điều đó phải lành. Cho nên nó sẽ cho ta quả thiện, quả tốt và quả lành. Còn những điều xấu thì luôn luôn quả xấu. Cái chuyện đó nó công bằng lắm. Cái luật nhân quả nó công bằng lắm. Đức Phật Thích Ca có dạy rằng, ta có ra đời hay không ra đời, luật nhân quả muôn đời cũng vậy thôi. Thành nên nhớ điều đó. Không phải chỉ có đạo Phật mới có luật nhân quả, mà tôn giáo khác cũng có luật nhân quả. Nhưng mà luật nhân quả của tôn giáo khác nó không sâu sắc bằng cái luật nhân quả của đạo Phật. Cho nên ta đã theo đạo Phật á, thì ta phải gì? Ta phải đào sâu vào trong giáo điển cái lời Phật dạy, để ta biết được cái giá trị của sự trường thọ. Ở đời ai cũng muốn sống thọ, thật sự mà nói. Cho nên người xưa đó, vua chúa nó sống, nó chúc với nhau gì? Vạn tuế, vạn vạn tuế. Sống tới sợ không? Con người sống chưa tới 100 năm mà cầu nguyện sống tới 1000 năm không? Giờ sống tới muôn nghìn năm, phải không? Cái đó điều đó đi ngược cái chân lý. Nếu chúng ta mà làm đúng lời Phật dạy thì ta có thể sống tuổi thọ, một tuổi thọ tự nhiên trong an lạc và hạnh phúc. Sống bên đời ta phải nhớ điều này thì ta cảm thấy an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà tuổi thọ nó chưa hẳn là hạnh phúc, nó chỉ là một trong muôn ngàn cái hạnh phúc mà thôi. Chúng ta nên nhớ, có nhiều người sống già mà đâu có ai chăm sóc, phải không? Sống già cả mà không có con cháu, sống già cả mà không nhà cửa, sống nhà cửa mà sống già cả mà không có một cái tình thương gì hết. Như vậy chúng ta nên chừng, nó chỉ là một trong muôn ngàn cái hạnh phúc đó mà thôi. Nó giống như cái 32 tướng tốt của Đức Phật, nó chỉ là một trong 32 tướng tốt thôi, chứ chưa hoàn hảo của 32 tướng. Cho nên cái nhân trường thọ chỉ là một thôi, một yếu tố căn bản thôi, chứ chưa phải là hoàn hảo. Cho nên người đời trường thọ thì phải giàu sang. Cho nên người ta cầu nguyện theo cái vấn đề là giàu sang. Cái điều giàu sang phải như ai cũng muốn. Ai cũng muốn giàu và sang. Nhưng mà phân tích chỗ này có người giàu mà không sang, có người sang mà không giàu. Chúng ta thấy có nhiều người đẹp mà ngọt mà nghèo, nghèo sơ xét. Có nhiều người xấu mà giàu vô số kể. Như vậy giàu sang nó khác nhau, sang giàu nó khác nhau. Ta không thể nhầm lẫn với cái từ này. Cái này có nguyên nhân từ cái lúc chúng ta tạo cái nhân của nó. Cho nên nó sang mà nó không giàu, mà giàu nó không sang. Hôm nay nhờ cái giáo điển của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật, ta phải chuyển hóa cái kiếp sống của mình lại. Ta thay đổi cái sự tu hành của mình. Để sang là phải giàu, giàu là phải sang thôi. Đẹp là phải giàu thôi. Đẹp mà giàu thì dẹp nó qua một bên đi, phải không? Còn giàu mà nó có gì có xấu cũng dẹp nó qua một bên đi. Mà giàu thì phải đẹp, phải không? Sang là phải đẹp. Bị cái quy luật nhân quả. Nhưng mà chúng ta quên cái nhân nào tạo được cái giờ giàu sang cho bản thân mình. Đó là bố thí. Nếu sống ở trên đời mà không bố thí thì không thể nào giàu sang. Cho nên Phật dạy rằng cái người Phật tử tại gia lúc học đạo phải thực hiện hạnh bố thí. Và cái Bồ Tát xuất gia cũng phải học hạnh bố thí. Và chư Phật cũng phải bố thí. Quá khứ cũng bố thí, hiện tại cũng bố thí. Và vị lai cũng phải bố thí. Thì đời đời sanh ra sẽ không bao giờ thiếu thốn cái gì cả. Còn đằng này mà ích kỷ hẹp hòi, rồi ganh tị, rồi ghen tức với nhau, không làm được cái gì trong cuộc sống. Mà cầu nguyện làm sao mà giàu sang phú quý. Tối ngày cứ cầu nguyện là mua vé số, rồi mua này mua nọ, để thần tài đến cửa. Không có đâu. Thần tài thấy mình đã là sợ rồi, làm sao xuất hiện được nếu chúng ta không bố thí. Đức Phật nói rằng bố thí một bát cơm cho người ta, phước báo nó vô cùng. Một là nuôi cái thân xác người ta cho nó cường tráng và khỏe mạnh. Đó là đời sau ta lúc nào cũng khỏe mạnh. Một bát cơm thôi. Và giúp cho người ta tỉnh táo, và người ta thì thông minh và sáng suốt hơn. Trên đời đời ta sinh ra được thông minh và sáng suốt. Ta nên nhớ cái điều đó. Chỉ một bát cơm thôi là nó có một cái nhân quả không thể tưởng tượng. Cho nên tu hành đừng bao giờ quên hạnh bố thí. Và hạnh bố thí đó nó cao cả lắm. Nó bố thí cho mình hôm nay, mai sau và muôn đời về sau. Nhưng mà trong thế giới của sự bố thí, nó cũng phát xuất từ tam nghiệp. Miệng cũng phải bố thí, thân cũng bố thí, và tâm hồn cũng phải bố thí. Thái độ, hành động, cử chỉ, và trong cái cuộc sống mình phải thể hiện cái tính cách bố thí cho người khác. Bố thí là cho, chứ không có gì lạ cả. Nhưng mà cho đó, để cho nó một phước báo hôm nay và mai sau đó. Cho với một cái gì? Với một cái ý niệm là trân trọng người ta. Hôm nay anh thiếu thốn thì tao chia sẻ với anh. Và đừng bao giờ có ý niệm giống như là người cho vay để chờ ngày lấy lãi, là thất bại cho mình. Trong Luận Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật dạy thi ân thì bất cầu báo. Làm việc nghĩa thì đừng bao giờ chờ người ta trả. Mà cái việc nghĩa đó để thể hiện cái con người sống có từ tâm mà thôi. Cho nên Phật tử nên bố thí. Bố thí thì có nhiều cách để bố thí trong cuộc sống của mình lắm. Có nghĩa là những cái việc làm, những cái lời nói, những cử chỉ hành động, tất cả những sinh hoạt trong cái thân tứ đại của mình đó, thừa sức để làm việc bố thí. Cho nên suốt cuộc đời Đức Phật bố thí đến tận cùng hơi thở sau cùng, trước khi Đức Phật vào Niết Bàn. Không bao giờ từ chối sự bố thí. Nhưng mà đối với người xuất gia đó, người ta bố thí về pháp bảo, có nghĩa là về giáo điển, giáo lý, sự hiểu biết cho nhau. Nhớ, cái người này có sự hiểu biết thì chia sẻ với người khác, thì gọi là bố thí cho nhau. Còn đời thì người ta bố thí về vật chất thì nhiều hơn. Nhưng mà trong bố thí đó ta cẩn thận để ta mắc cái sai lầm trong bộ sự bố thí. Bố thí thì đừng bao giờ khởi tâm sân hận. Bố thí mà khởi tâm sân hận thì đời sau sanh ra con người á, mặc dầu nó có phước của bố thí cho nên giàu có, nhưng mà mặt mày nó hung dữ lắm. Đó là biểu tượng của sự sân hận. Nó còn lưu lại ở trong cái thể xác không hồn của mình. Nhớ, trong cái nhân quả Đức Phật dạy rõ cái điều này. Bố thí là tốt, nhưng mà bố thí trong sự sân hận là không tốt, không kết quả. Có nghĩa là mình thấy một người đó đến xin mình, mình cho rồi, mình cho đó là thật sự mình cho, hay là mình muốn cho rồi bảo nó biến đi liền tại chỗ đi, thì nó khác liền. Phải không? Nó lãng vãng trước mặt mình là nhức đầu. Nó phiền lắm, phải không? Cho nên cái bố thí đó, mình phải chinh phục cái nội tâm của mình, để thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, ba cái này nó hòa với nhau, để đưa ra một cái gì, cái một món quà, một cái Phật báo gì đó, mình trân trọng cho người khác. Thì cái bố thí nó mới đem sự hạnh phúc trọn vẹn cho bản thân mình. Mà nếu ta làm được như vậy thì ta không cần cầu nó cũng giàu lắm. Bởi vì cái nhân đã gì? Cái nhân bố thí thì quả gì? bố thí. Mà trong cái việc làm đó thì nó có cái gì? Nó có một cái thâm ý bên trong, là có thật tình ta làm hay không, hay là ta gì, ta làm để gì, để ta lấy cái danh của mình. Ở trong giáo điển Đức Phật có ghi lại có hai người mà thực hiện hạnh bố thí có tên tuổi được ghi trong giáo điển, đó là Cấp Cô Độc hay là Tín Nữ Visakha, có nghĩa là một Phật tử nam và một Phật tử nữ. Ở đây chúng ta có tụng kinh Di Đà không? Có tụng kinh Di Đà không? Tụng kinh Di Đà đó, ở trong đó có trưởng giả Cấp Cô Độc, cái người mà lát vàng mà xây dựng tịnh xá cho Đức Phật đầu tiên để khai đạo. Chúng ta nên nhớ, cái lúc nhỏ mà chúng tôi học đạo, chúng tôi nghĩ rằng có ai mà lấy vàng mà lót đường để xây dựng tịnh xá không? Cái chuyện này nó thần thoại, nó không có thật. Nhưng mà ngày hôm nay lớn lên và trưởng thành thì có nhiều cái điều ta cảm thấy hư hữu lắm. Ngày xưa chỉ có một Cấp Cô Độc thôi, còn hôm nay nó cả hàng trăm nghìn Cấp Cô Độc. Chúng ta thấy cái điều này tuyệt vời không? Bởi vì mỗi lần Hòa Thượng Thanh Từ mà đặt đá để xây dựng một cái thiền viện, một cái thiền viện xây dựng công trình trung bình 200 tỷ tới 300 tỷ. Như vậy, cái người mà bỏ tiền ra để xây dựng cái thiền viện này, nó giống như trưởng giả Cấp Cô Độc của ngày xưa. Như vậy hôm nay cái chuyện này nó có thật, thì chuyện ngày xưa chắc cũng có thể là có thật. Đây, cũng như là Đại hội Phật giáo Thế giới nó chuẩn bị tổ chức tại Việt Nam, có nghĩa là tại Hà Nội mình, là cái lễ quốc tế được công nhận là lễ hội quốc tế chứ không phải lễ hội của tôn giáo riêng. Mà chúng ta mới vừa được thế giới nó trao cái quyền đăng cai tổ chức lễ Phật đản, thì đại gia nó đăng ký, nó cúng dường cho ta hàng trăm tỷ trong đó. Như ta thấy có giá trị không? Như vậy cái chuyện ngày xưa nó có thật, là chuyện ngày hôm nay vẫn gì? Có thật. Mà không phải một thiền viện đâu. Hòa Thượng Thanh Từ theo trên mạng đó, nó đưa lại thì Hòa Thượng có khoảng 120 cái thiền viện trong và ngoài nước. Như vậy cái tinh thần có thấy, như vậy sự cúng dường nó có thật chứ, phải không? Ngày xưa lót vàng, còn bây giờ lót tiền, phải không? Tiền ta đổ vô cái đó để xây dựng một công trình. Hoặc là cái khải đoan mà gọi là cái chùa Khải Đoan mà nằm tại Bình Dương đó, chúng ta nên nhớ cái chùa đó là được một đại gia nó cúng dường cho Thượng Tọa Lệ Trang đó, là 5.000 tỷ để xây cái ngôi chùa đó. Ta thấy có thật không? Mà chúng tôi đến đó, chúng tôi nhìn xem một công trình, mình lắc đầu không thể tưởng tượng. Còn bên trong ta không nói chuyện khác, ta nói rằng một con người có thể bỏ ra hàng nghìn tỷ để xây dựng một công trình. Như vậy xem là lịch sử ngày xưa họ đã từng làm cái việc bố thí rộng lớn và bao la, cho nên phước báo hôm nay tự đến với họ thôi, họ khỏi cần cầu nguyện và cầu xin. Mình thấy mấy người nghèo hay cầu nguyện xin xỏ, chứ mấy người giàu đâu có xin xỏ ai, không có cầu nguyện xin xỏ ai, bởi vì phước báo nó đã tự có rồi, cái nhân của nó có rồi, thì hôm nay họ chỉ hưởng cái phần phước báo của nó thôi. Cái người giàu họ mua vé số nó dễ trúng hơn, vì cái phần phước nó có rồi. Cái người nghèo mua tới suốt kiếp cũng không trúng, bởi vì nó không có cái gieo cái nhân đó thì nó không có trúng. Không tin mà kêu đại gia mua là có trúng à? Nó lạ vậy đó. Ở cạnh chùa tôi nó có mấy cái người khó chịu lắm, giàu có mà khó chịu lắm. Mấy đứa bé mà bán vé số nó lại nó thưa bà, tụi con còn 2-3 tấm, bà mua giùm con đi. Nó tiền bạc nó ăn không hết mà mua cái gì? Cái năn nỉ mua, thôi mà mày muốn mua ta mua, nhưng mà chưa có tiền trả nha, để vài hôm trả. Mua bao nhiêu nó trúng hết bao nhiêu tấm. Mà thấy không? Cái nhân nó có rồi thì hôm nay quả báo nó đến ngay tại chỗ thôi, tự nhiên thôi à, phải không? Cho nên làm việc gì ta phải có cái nhân lành cái đã, mà cái nhân lành đó nó sẽ đem đến cái phước lành cho mình thôi. Mà trong cuộc sống mình cái trường thọ là cái điều người ta mơ ước, nhưng bên cạnh đó nó phải có cái gì, có sự giàu sang phú quý thì nó mới nâng cái tuổi thọ ta tồn tại hay không. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy cũng chưa hạnh phúc được đâu. Nếu mà con người đó không có sức khỏe là không thể nào có hạnh phúc. Người có tiền tài, có tuổi thọ mà bệnh hoạn lên xuống hoài thì cuộc đời nó cũng như là thất bại thôi. Cho nên cần một phước báo thứ ba mà ta hay cầu nguyện. Ta gặp nhau, ta chúc nhau sức khỏe. Nhưng mà ta có tạo cái nhân để có sức khỏe về sau không? Phật tử mình chưa có suy nghĩ điều này. Phải không? Chúc nhau sức khỏe, đầu năm chúc sức khỏe với nhau, phải không? Cho nên Đức Phật dạy rằng ta muốn có một sức khỏe, khỏe mạnh, bền bỉ và dẻo dai, thông minh và sáng suốt, thì sống ở đời đừng có hiếp đáp người khác, đừng có dọa nạt người khác, và đừng bao giờ khủng bố người khác. Nên nhớ điều này đi. Mình ở đời mình thích, mình ở đời mình thích hay la, phải không? Hay nạt, hay nộ, rồi hay quát, hay tháo, rồi hay cằn nhằn, hay khó chịu. Cái đó nó giảm đi toàn bộ cái sức khỏe con người. Chúng ta có công nhận điều này không? Mình đang làm việc tự nhiên ai nói nặng mình, cái tự mình không mất sức làm việc liền, không có còn làm gì nổi nữa. Mình đưa ăn cơm mình nó nói một câu có tự nhiên mình thấy no liền, khỏi ăn luôn, phải không? Nó bị tê liệt toàn bộ trong hệ thống, phải tuần hoàn ở trong cái thân ngũ quẩn mình. Cho nên cái nhân là quan trọng. Đức Phật dạy cái người xuất gia học đạo phải luôn luôn nhớ cái điều này, sống trong từ tâm, không buồn, không giận, không than, không phiền, không trách, không móc, thì cái sức khỏe nó mới có. Người tu hành chỉ có ăn rau chứ củ không à. Chúng ta nên nhớ điều đó đi. Nó không có ăn gì khác hơn cả. Mà mình thấy cái người nào không cũng tròn trịa, dễ thương, dễ mến không? Là tại vì họ không có gieo cái chân chỗ đó. Đấy. Còn mình ở đời đó, mình vô tình lắm, không có quyền cũng la lối nữa. Ở la ngoài đường được, vô trong nhà la trong nhà, lạ lùng vậy. Cho nên cái điều này phải xét lại. Đức Phật nói rất rõ, đừng bao giờ áp lực người khác, đừng bao giờ bóp chết cuộc sống của người khác. Điều trước tiên chúng ta phải hiểu rõ chỗ này. Hôm nay ta chưa có sức khỏe, ta nói chuyện có một vài câu là ta xỉu lên xỉu xuống rồi. Sức khỏe đâu mà nói. Nhưng mà cái này nó cũng chỉ là một trong muôn nghìn hạnh phúc thôi, chứ nó chưa hẳn là hạnh phúc cả. Cho nên Phật tử phải nhớ điều này. Ta muốn đời sau khỏe mạnh, phải không, thông minh và sáng suốt, thì ta đừng bao giờ, đừng bao giờ chúng ta dùng áp lực với người khác, bắt người khác phải làm nô lệ cho mình, bắt người khác phải nghe theo mình, và bắt buộc người khác, phải không, phải đau khổ vì mình, và bắt buộc người khác phải chết vì mình. Là cái điều đó mình không bao giờ tồn tại trong cuộc sống cả. Và dầu ta có lại 1000 lại nó cũng không có kết quả, bởi vì hoàn toàn cái nhân xấu rồi, nó không thể nào nó đem quả tốt cho con người. Vì vậy sống mình thấy không, trong cái thế giới tu hành, Đức Phật nói lục hòa. Lục hòa, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, kiến hòa, giải hòa, tức là hòa hết toàn bộ thì mới có sức mạnh, phải không? Còn không hòa đâu có sức mạnh. Sức mạnh chính là sức khỏe của con người thôi. Chúng ta có nhớ cái thân chúng ta là tứ đại nè. Tứ đại là đất nước gió lửa nè. Nó không hòa là ta bệnh hoạn, bệnh lên bệnh xuống. Ta phải hòa với nhau. Cho nên Phật tử cũng nhớ điều đó. Ta có muốn có một sức mạnh hôm nay và mai sau. Bởi vì không phải cái la lối mà là quyền lực đâu. Con người quyền lực càng cao và càng mạnh chỗ nào, và càng phải nói chứ xuất sắc chỗ nào đi nữa, thì cái quyền lực nó phải im lặng mới thật sự là quyền lực. Còn quyền lực mà la hét chỉ là định hót mà thôi, phải không? Và dựa hơi mà thôi, chứ không có thật. Cẩn thận điều đó đi. Con người á, con người mà thật sự có quyền lực, họ luôn im lặng. Trong cái lịch sử Trung Quốc ngày xưa, nó có kể lại câu chuyện của hai vợ chồng. Cái người chồng đi làm quan, cái người vợ ở nhà lo có việc gia chính không. Cho nên tình cờ một hôm có chị ta đi ra chợ, thấy chồng mình đang đưa một ông quan để đi, phụ tá mà, đưa quan lớn đi, cái dọn đường la hét này nọ rồi, bà con phải tránh ra để nhường cho quan lớn đi. Cái người vợ tình cờ nhìn thấy mới trở về im lặng không nói. Cái người chồng chiều đi làm việc về mới nói nè, bà thấy hôm nay tôi quay không, tôi ra đường tôi la là bà con xếp ve hết, không dám nói tiếng nào. Cái người vợ mới nói sai rồi, ông nói chuyện sai rồi. Ông la thì người ta xếp re ra, nhưng mà dân nó ghét là ai, nó ghét ông. Còn cái ông mà ông đẩy đi xe đó thì không nói một tiếng nào, mà người ta vẫn tránh đường để đi. Cho nên sống trong cuộc sống không phải la lối là hay, im lặng vẫn là hay hơn thôi. Ta nói không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của sự im lặng mà. Điều cẩn thận điều này Phật tử mình đó. Để đời sau ta có tái sinh lại, ta im lặng nó cũng có quyền lực thôi, chứ không phải quyền lực bằng sự la hét, phải không? Rồi sự mù quáng ở trong cái cuộc sống của mình. Cho nên con người ta chưa hiểu biết và ta sai sót trong cái cuộc sống, thành thử ta mới cầu nguyện mà không thành công. Có nhiều người bệnh hoạn thì nhờ người khác cầu nguyện, nhưng mà tự thân họ phải cầu nguyện để khi nó mới thành công. Còn đằng này mình nhờ người khác cầu nguyện mà mình không cầu nguyện, phải không? Mình không hiểu được cái lý nhân quả, cho nên ta vô tình, phải không? Ta làm khổ mình thì nhiều hơn. Cho nên ta muốn sanh ra có phước báo mà khỏe mạnh thì ta đừng bao giờ làm đau khổ người khác, thì cuộc đời mình lúc nào cũng khỏe mạnh. Cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lớp lọt lòng cho tới ngày nhập Niết Bàn chưa từng làm một người nào đau khổ. Và trong cái giáo điển nó ghi lại, Đức Phật đi khắp xứ Ấn Độ và chưa làm một chúng sinh nào đau khổ. Cái đó nó mới cho một sức khỏe dẻo dai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một thân hình 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, là biểu hiện con người sống được cuộc đời không làm khổ người khác. Thì tự nhiên sức mạnh nó có. Mà Đức Phật đi đến đâu là ngoại đạo nó cúi đầu thôi và đảnh lễ thôi. Như vậy ta thấy giá trị của mình không? Do Phật tử mình đừng bao giờ nghĩ mình khỏe, mình mạnh là mình có quyền. Không phải đâu. Cái quyền lực không phải ở thể xác, mà cái quyền lực nó chính vào cái tư cách của con người. Nó thể hiện cái quyền lực của nó. Như vậy ta sống như ta nhập thế độ sinh thì cần phải có nó. Cho nên không phải mỗi cái mỗi la. Mình thấy con người đứng đầu đất nước đâu có la ai đâu. Có mấy quan nhỏ là la đủ chuyện hết trơn. Mà cái càng nhỏ là la càng lớn. Phải không? La đến nỗi người ta bực mình, ta khó chịu. Mà chúng ta không bao giờ nhận ra cái điều đó. Phần đó nó tổn hơi tất cả phước báo. Cho nên làm quan có lâu, làm quan có chừng vài năm là về hưu hết rồi, nghỉ hết toàn bộ rồi. Người ta không sử dụng những con người đó, chỉ làm mất đi, phải không? Cái uy tín của một quốc gia, uy tín của gì? Của một tổ chức, một đoàn thể, không có lợi ích gì cả. Mà là hiểu lầm, hiểu sai, tưởng như vậy là mình ngon lắm. Không có ngon đâu, phải không? Mất tất cả. Cho nên Phật tử phải nhớ cái điều nào mà làm giống Đức Phật là nó tồn tại. Làm sai với Đức Phật thì nó gì? Nó hư hết, gọi là thất bại toàn bộ. Còn mình muốn cầu nguyện hạnh phúc đó, thì mình sống ở đời phải sống chân thật thì hạnh phúc mới có. Sống giả dối thì không bao giờ có hạnh phúc. Cái điều này ta phải nhớ nha. Phật tử nên nhớ. Bởi vì ta sống là ta gì? Ta mừng, ta vui là nhờ có hạnh phúc. Ta chúc nhau là trăm năm hạnh phúc. Nếu ở đời mà hạnh phúc thật sự trăm năm mà có rồi, ta không có chúc. Tại vì ta không có, ta mới chúc. Chúc để mong muốn rằng được hạnh phúc trăm năm. Nhưng mà muốn được hạnh phúc trăm năm thì phải sống thật với nhau thì hạnh phúc mới có. Không thật thì không có hạnh phúc. Ta có chắc là cuộc đời ta sống thật với nhau không? Đâu có dám nói. Ta nói thì ta sợ sao? Ta sợ tội, ta không dám nói. Đức Phật nói con người nào mà đưa chiếc lưỡi ra mà đụng cái đầu chiếc mũi mình á, là ba đời không nói dối. Ta đưa ra thử có đụng không? Như vậy ta nói dối nhiều đời. À. Cho nên ta đừng buồn mà sống cuộc sống mà nó bất hạnh, là tại vì ta không thật với mình và không thật với người. Cho nên cuối cùng hạnh phúc không thể nào về đến mình á. Phải nhớ điều đó. Chứ không phải ta cầu xin mà hạnh phúc nó đến với mình. Bởi vì ta gieo cái nhân bất hạnh mà đòi hạnh phúc thì làm gì có. Như vậy ta muốn có hạnh phúc, ta phải sống thật với mình đi, thì hạnh phúc nó sẽ đến với mình thôi. Nhiều người nói rằng á, sống thật thì mình thiệt thòi lắm thầy ơi. Ở đời không có thiệt thòi đâu. Bởi vì cái nhân quả nó công bằng. Mà chúng tôi vừa giới thiệu với Phật tử rồi, cái nhân quả nó công bằng lắm. Ta không đạt được sự công bằng là do cái thật của ta chưa thật tình mà thôi. Chưa thật sự thôi. Cho nên chúng ta còn rơi vào cái dòng đó. Ở đời ta phải biết cái nhân quả luôn tương quan. Tương quan với nhau trong cuộc sống. Nó thật thì thật sự thì nó mới có. Cho nên trong kinh Bát Nhã chúng ta thường tụng là chân thật là bất hư. Chân thật là bất hư. Mà ta không dám thực nghiệm điều đó. Bởi vì ta đâu có thật đâu mà dám thực nghiệm. Ta không thật. Cho nên không làm được điều đó. Vì vậy ta muốn có hạnh phúc trong cuộc sống, ta phải thật nhau. Thật với nhau. Thật với mình, thật với người. Thì hạnh phúc nó mới có. Nếu không thật, cầu nguyện 100 lần cũng không có. Còn nếu không, nếu mà có thật, cái nhân thật rồi, thì ta không cần cầu nguyện, hạnh phúc vẫn đến với mình. Đó là kinh nghiệp báo sai biệt Đức Phật đã dạy. Cho nên Phật tử cần phải tư duy để hiểu thêm chỗ này. Còn cái kế tiếp là cầu cho gia đình được hòa thuận với nhau. Bởi vì trong cuộc sống của mình nè, trường thọ rồi nè, giàu có nè, sức khỏe có nè, mà gia đình cứ lục đục hoài thì nó cũng bất hạnh cho một kiếp người. Cho nên ta cần phải có hạnh phúc ở trong gia đình của mình. Nhớ nha, một cái cộng đồng tương quan để sinh tồn là bắt buộc phải có hạnh phúc. Cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh em, bè bạn, cô dì, chú bác, phải không? Phải gì? Phải hòa với nhau. Phải biết tôn trọng lẫn nhau và kính trọng lẫn nhau thì gia đình nó có hạnh phúc. Gia đình mà cha mẹ không nhìn nhau, con cái gặp nhau không chào hỏi, cô dì chú bác chẳng biết là ai, thì làm sao có hạnh phúc được. Cho nên Phật tử mình hay rơi vào cái dòng này. Mà mình phải mượn giáo lý Đức Phật để soi sáng từng người một. Cha mẹ ông bà phải là tấm gương sáng muôn đời, không gì thay đổi. Tuổi càng cao đức càng lớn, và phải tỏa sáng nó như một tấm gương để con cháu nó noi theo, thì không bao giờ lục đục cả. Ông bà cha mẹ mà ăn nhậu suốt ngày thì con cháu nó cũng lục đục suốt đêm thôi, không có gì phải buồn. Nhân nào là gì? Quả đó. Cho nên đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình lớn rồi muốn nói gì nói, không có. Nói phải đúng thì nó mới tồn tại, không đúng thì nó hủy hoại hết tất cả thôi. Cho nên Phật tử muốn gia đình được hòa thuận thì ông bà phải là tấm gương, cha mẹ là phải những người tiêu biểu, và con cháu nó phải tuân thủ theo quy luật của nó. Giống như giáo sư Trần Văn Khê nói chuyện đó, văn hóa của dân tộc Việt Nam giữa tình phụ tử và mẫu tử, đi thưa về trình gọi dân bảo dạ, đó là nền văn hóa muôn đời không thay đổi. Các bạn thấy tuyệt vời không? Bây giờ mình đi có thưa má đi không? Có chắp tay thưa má không? Xách cái cặp, má con đi. Không biết biết má có nghe chưa, nó biết má có thấy mình quay mà không đi, phải không? Thưa ông thưa bà phải rõ ràng thì nó mới trở thành một cái nguyên tắc sống, thì cuộc đời nó không bao giờ bất hạnh xảy ra tới mình. Còn hôm nay mình nói con mình nó bỏ đi, nó không nghe gì hết trơn, dạy hoài nó cũng không, nó không không có lãnh hội được ý của mình, là do cái nhân quả của mình không tôn kính ông bà, phải không? Và vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau, cho nên hôm nay con cái nó có noi cái gương xấu của mình, nó trở thành cái người xấu hơn mình. Như vậy ta muốn được cái điều này, ta phải gieo cái nhân tốt cái đã. Mình vào cái mình thưa ông và thưa bà đi, thưa ba, thưa má, thưa cô, thưa cậu, thưa dì, thưa chú, chú bác, và những người xung quanh lân cận đến thăm, ta cũng phải thưa và hỏi. Thì tự nhiên á, nó vào một cái nề nếp khỏi cần phải gì, phải gian xin và cầu khẩn gì cả. Đây là thế giới mà Đức Phật dạy nó rõ. Phật tử mình ngày hôm nay đó, cái xã hội nó văn minh rồi, nó quá vội vàng đi, cho nên con người chúng ta cũng sơ sót cái điểm này. Sơ sót cái điểm này. Ở trong cái bài giảng của Hòa Thượng Giác Toàn ở tại cái phòng trà Manila đó, có mời chúng tôi đến giảng. Nhưng mà chúng tôi muốn nói cái câu chuyện của Hòa Thượng Giác Toàn kể lại một cái đứa Phật tử nó bên Mỹ, nó nhớ đến cái ngày của mẹ, cho nên nó mua hoa từ đó nó gửi về cho mẹ. Thì nó mới vừa ra cái chỗ bán hoa, nó mua để mua một bó hoa hồng để gửi về chúc mừng mẹ. Thì nó gặp một đứa trẻ ăn mày đứng nhìn mà khóc. Nó mới lại hỏi, sao em lại đứng đây khóc? Nói em nghèo quá, không có tiền mua một cái hoa hồng để gửi cho mẹ. Cái nói vậy thì thôi, anh mua cho em nè, mua cho đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ đó nói, anh còn thời gian không? Anh đi với em để đến thăm mẹ. Thì nó, cái người này mới thấy lạ, thôi thì anh đi với em vài phút. Đi với đứa nhỏ nó chạy ra cái mộ, nó cắm cái hoa hồng lên mộ. Nó nói, mẹ, hôm nay là cái ngày của mẹ, cho nên con mới vừa xin được cái hoa hồng để tặng mẹ. Chúng ta thấy không? Cái anh này anh hoảng hồn, anh đón máy bay chở về Việt Nam liền tại chỗ. Phải không? Chứ có sự tôn kính, nó một cái gì ẩn hiện trong đó mà ta làm cuộc đời ta không làm được. Ta có mượn cái này, mượn cái kia, ta đổ cái này, đổ cái nọ, để rồi ta không gần gũi cha mẹ của mình. Cho nên cuộc đời của mình đừng bao giờ có hạnh phúc qua điểm này. Gia đình có lục đục từ sáng tới chiều, từ trưa tới tối, lúc nào cũng lục đục. Mặc dầu gia đình cơm ăn áo mặc đầy đủ, kẻ hầu người hạ có, nhưng mà không bao giờ có hạnh phúc. Là cái nhân này quan trọng vô cùng, mà Phật tử mình hay quên lắm. Thì mình đổ lỗi cho khách quan bên ngoài, không phải đâu, hoàn toàn là do mình. Ở bên cạnh chùa tôi á, là thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ở quận 1, là biệt thự nó rất nhiều. Các bà cụ năm nay là ngoài 88 tuổi rồi, bà cụ thường đi chùa. Bà cụ nói rằng, tôi thấy bà cụ này con cái ở nước ngoài hết rồi, tôi nói sao bà không vui. Bà nói, tôi đâu có thiếu thốn gì đâu, mà 8 đứa con, tháng nào nó cũng gửi tiền về cho tôi á. Nhưng mà tôi giữ hết toàn bộ tiền của mấy đứa nó gửi trong ngân hàng, phòng khi bên ngoài nó làm ăn không được, nó trở về còn vốn cho nó làm. Thế tuyệt vời không? Nhưng mà tôi chỉ ước mơ một điều là nó về thăm tôi thôi, mà không đứa nào về. Nhưng mà thiếu rất nhiều cái chỗ này, phải không? Mà mình sai sót cái cuộc sống, nó chia luôn cái tình mẫu tử ra, tình phụ tử và tình huynh đệ, tình phu thê luôn trong đó. Tất cả đều cắt đứt. Cho nên đừng trách cuộc đời sao nó đeo cho nhiều mình cái nỗi khổ bất hạnh riêng cho mình, là tại vì ta không gieo cái nhân đó, cho nên bây giờ ta không thể tồn tại. Mà nếu ta đã gieo nhân đó rồi, con cái của mình không bao giờ nó dám làm sai cả, thì trong gia đình nó sẽ êm thấm từ trên xuống dưới, là từ dưới lên trên, trong ngoài nó cũng đều như nhau. Như vậy ta muốn cầu nguyện điều gì, ta phải tạo cái nhân của nó trước khi ta cầu nguyện thì nó thành công hơn. Còn không tạo nhân thì không thể nào gì ta cầu nguyện có kết quả nữa. Đấy. Còn hôm nay đó, chúng ta đầu năm ta tụng kinh Dược Sư là ta cầu nguyện mà, thì cái hồng danh của Đức Phật Dược Sư là nó đã gom gọn toàn bộ cái ý nghĩa của bộ kinh Dược Sư rồi. Bởi vì Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, tiêu tai mà. Như vậy có con người nào mà muốn được trường thọ và hạnh phúc, một, tiêu có nghĩa là tiêu diệt toàn bộ nha, tai có nghĩa là tai họa nha, có nghĩa là những gì xấu nhất trong cuộc sống của mình phải tiêu diệt toàn bộ cái xấu của mình đi, thì cái tuổi thọ nó mới tới với mình. Nhớ, với ta cầu nguyện ta phải nhớ rằng cái đầu và cái tên của Đức Phật đã nói rõ về cái ý nghĩa của nó rồi, phải tiêu diệt toàn bộ cái tính xấu ở trong con người của mình đi, thì tuổi thọ nó mới tăng trưởng, gia đình mới bình yên và hạnh phúc. Đấy. Mà cái điều này đó là Phật tử của mình nó đọc tụng, nhưng mà ít bao giờ chúng ta để ý trong cái lời dạy Đức Phật. Đấy. Ở trong cái phần tai này đó thì nó nhiều cái tai họa trong cuộc sống lắm, nhưng mà cái tai họa lớn nhất trong cuộc đời của con người á, mà chúng ta thường là cúng tam tai, phải không? Đầu năm là cúng tam tai, mà chúng ta không phải cúng tam tai một lần đâu. Cái tam tai này ta phải cúng suốt đời, suốt kiếp của mình kìa, chứ không phải cúng đầu năm rồi thôi, giờ cuối năm ta không cúng đâu, mà phải cúng từng giờ từng phút và cúng cho suốt kiếp của mình. Nếu còn tái sinh vào cuộc đời này cũng tiếp tục cúng thôi, không gì khác hơn. Vì cái tam tai này á, là cái tai họa mà nó gì, nó gắn liền với cuộc sống nhân sinh, mà chúng ta là những người đang sống trong cái thế giới này, cho nên chấp nhận cái tam tai nó chi phối. Tam tai người ta gọi là hỏa tai, phải không? Thủy tai và phong tai. Hỏa là lửa, lửa nó đốt sạch cái thế giới này, mình thấy mỗi lần mà nó thiêu sống toàn bộ hết. Còn thủy tai là nước, mỗi lần mà nước nó dâng lên là con người ta phải gì, phải gì, sống dưới nước. Còn phong tai là bão tố, khi bão tố mà nó đi qua là nó cuốn sạch không chừa cái gì hết. Như vậy đứng về hỏa tai là lửa, thủy tai là nước và phong tai là gió, nó đi suốt cái kiếp người của mình, đó là đi bên ngoài. Còn bây giờ nó đi vào trong nội tâm của từng con người nữa. Lửa là biểu tượng của sự nóng giận con người, cho nên người còn nóng giận là con người đó còn tội lỗi, đã tu hành dứt khoát không phải là người nóng giận, không được là người nóng giận và dứt khoát không được nóng giận. Bởi vì nóng giận trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có nói: nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một ý niệm giận hờn lên thì tất cả cái tội lỗi nó bắt đầu gì, nó hiện rõ ra, và con người sẽ theo cái quy luật của nó mà chuốc lấy cái hậu quả của bản thân mình. Cho nên người tu hành thì dứt khoát không giận hờn. Giận hờn nó có nhiều cái đó: ích kỷ này, hẹp hòi này, ganh tị này, đấu tranh và hơn thua, rồi hãm hại lẫn nhau. Nó phát xuất từ cái chỗ giận hờn mà sinh ra thôi. Cho nên người nào mà không giận thì người đó tu dễ thành Phật hơn. Ta tu hành lâu chứ mà ai chọc ta cũng giận à. Mà giận còn giận sát số nữa chứ, giận thấy sợ luôn. Ở đời nó giận nó làm cái ào hết liền. Còn trong chùa mình giận mình im lặng, đến khi mà đụng chuyện rồi mới thấy rằng cái giận hờn của mình gọi là hờn mát. Cái chuyện gì không đáng cũng giận đó. Ở đời không đáng nó cũng giận đó. Mà ta không bao giờ suy nghĩ. Đứng về phương diện khoa học, người ta nói mình giận, cái hệ thống thần kinh trong cơ thể của mình nó bị gì? Nó bị tổn thương, và cái tuổi thọ nó ngắn đi, và cái trí thông minh nó giảm bớt liền tại chỗ. Người xưa ta nói no mất ngon mà giận gì? Mất khôn, là cái sự sáng suốt nó mất liền tại chỗ à. Cho nên sống mà đừng có giận, giận nó mau già mau chết. Thấy không? Giờ người ta còn ghét mình nữa, nó chết vì giận. Thấy không? Cho nên tốt hơn đừng có giận. Tu hành không có giận. Mình không hiểu tại sao cái giận nó không hình không bóng mà mình hay giận. Biết rằng cái đó là cái tai hại trong cuộc sống mà con người hay giận. Mà đã giận rồi thì nó gieo cái nhân của độc ác, nhân của xấu xa, và những cái đó là những cái nhân không thể nào có hạnh phúc. Phật tử nên nhớ cái điều đó. Cho nên dù muốn dù không, chúng ta phải khống chế cái sự giận hờn của bản thân mình. Ta có nghe cái bài hát 60 năm cuộc đời của Trịnh Công Sơn không? Có 60 năm thôi, ta giận hết gần 60 năm rồi. Ngày nào cũng giận, sáng dậy trễ cũng giận nữa, ăn cơm trễ cũng giận nữa, đi trễ cũng giận nữa, mà đi sớm cũng giận nữa. Cái gì cũng giận được hết trơn. Bây giờ người ta lấy một hoa giáp như Trung Quốc đi, hoa giáp là 60 năm. Cuộc đời ta lấy 60 năm đi, giống như bài hát đi, 60 năm cuộc đời. Thì ta chẻ ra một ngày nó có 24 giờ, đúng không? Một ngày ta ngủ 8 tiếng. Như vậy 60 năm ta ngủ hết 20 năm rồi, còn có 40 năm mà. Đúng không? Giờ 40 năm đó ta học, ta hành, ta thi, ta cử, nó mất 20 năm nữa, nó còn có 20 năm nữa. Thấy không? 20 năm là phải lo chồng, lo vợ, lo con, lo công danh sự nghiệp này. Không còn cái nào của mình hết, chết hết, sạch hết. Phải không? Không có cái giờ nào của mình hết. Những cái giờ phút mà vào trong chùa là của mình đó. Cho nên hồi đầu thiền án bước vào đây phải dừng tất cả việc ngoài. Trong đây một phút, một giờ là giải thoát cho bản thân mình. Nên xem lại bài hát đó đúng không? Chính xác là vậy thôi. Chứ ta tưởng cuộc đời nó dài lắm sao? Lúc ngủ và lúc chết nữa. Phải không? Nó hoàn toàn nó không có một ý nghĩa gì cho cuộc sống của mình cả. Mà ta không biết tạo dựng mà ngồi nó giận hờn hoài. Có nhiều người giận, giận tới chết cũng còn giận nữa. Giận gì? Giận chết đem theo. Tội tình gì đem theo? Phải không? Không có gì phải giận hờn cả. Cuộc đời nó không thật. Tội tình gì ta phải giận? Cái duyên phận ai của người nào là của người đó. Cái duyên nghiệp của người nào là của người đó. Theo nhân quả người nào là của người đó. Ta không phải bận tâm gì cả. Cuộc sống nó phải hiểu được như vậy. Thì chúng ta hạnh phúc vô cùng thôi. Cái gì cũng giận được hết là một cái sai lầm lớn trong cuộc sống của mình. Mà tôi xóa cái đó đi thì cuộc đời nó không còn khổ. 20 năm đi chùa mà gương mặt cũng không thay đổi. Thôi nghĩ đi chùa còn hạnh phúc hơn. Mình hôm nào mình hỏi đi, mấy con thấy bà đi chùa thấy thế nào? Con thấy bà đi chùa mấy chục năm cũng vậy thôi, chết được đi. Thấy bà hiền hậu hơn, thấy bà dễ thương hơn, thấy bà đáng kính hơn chứ. Còn đằng này thấy bà cũng vậy thôi là tao rồi, còn gì để nói. Mình đi chùa, làm sao cho người xung quanh thấy mình đi chùa, họ đi theo mình vô chùa. Thì cái điều đó để có thể tạo cái hạnh phúc cho mình, gọi là quyến thuộc của mình, gọi là lục thân quyến thuộc của mình. Mình đi chùa, ta thấy mình bật cửa ra, ta sợ thế cùng. Chứ đi chùa cho hung dữ quá. Nó kỳ cục lắm. Ở đời ta không tu, nhưng mà người ta thấy người tu mà sai, ta nhắc nhở liền tại chỗ. Cho nên Phật tử nhớ, ở trong gia đình, trời tôi thấy chị đi tu sao có mặt gì thấy sợ quá, tôi rầu chết. Tôi thấy anh đi tu sao thấy gương mặt nó không, phải không, không có tình cảm nhỉ. Như vậy tôi tu mà không sửa. Tu là phải sửa, tu có nghĩa là sửa mà. Còn này tu mà không sửa, cho nên tu 100 năm nó cũng vậy thôi. Đức Phật nói sống 100 năm mà không hiểu đạo, không bằng sống một ngày, một giờ mà hiểu được cái đạo giải thoát thì nó thành công hơn. Cho nên Phật tử mình nên nhớ, lúc mà chúng tôi còn nhỏ học với Hòa Thượng Thiện Nhân khoảng 35 năm trước, thì Hòa Thượng nói là nắng mưa là bệnh của trời, sân si là bệnh của người mới tu. Coi chừng chết, tu 100 năm người ta vẫn nói mình mới tu. Tu không giận hờn, giận hờn không phải là có quả gì giải thoát, dứt khoát không giận hờn. Còn cái đó là tai họa thứ nhất ở trong nội tâm mà ta cần phải khống chế. Còn cái tai họa thứ hai trong nội tâm của mình là thủy tai. Thủy là nước, mà cuộc sống của mình á, là nước là nó biểu tượng của tình cảm. Cho nên con người sống dễ lụy về tình cảm rất nhiều. Ta nói chết vì sự nóng giận thì nó bao la, nhưng mà trong kinh điển và sách vở nó để lại chết vì tình cảm thì nó gấp hàng trăm ngàn lần của chết vì sự nóng giận. Chúng ta thấy không? Tất cả các tác phẩm văn học ngày xưa tới bây giờ cho tới về sau đi nữa, nó cũng nói về thủy tai, cũng chết về tình cảm, hoàn toàn là tình cảm. Chúng ta nhớ điều này. Cho nên Phật tử của mình ai cũng có dòng nước mắt, mà cái dòng nước mắt của mình á, mình phải biết đặt vào chỗ nào nó mới chính xác, đặt vào chỗ nào mới có ý nghĩa, đặt vào chỗ nào mới có hạnh phúc. Chứ không phải khóc lu bù đâu mà hạnh phúc đâu. Cho nên cẩn thận. Ta không biết tại sao cơ thể mình có một cái dòng nước mắt tuyệt vời, khóc từ sáng tới chiều vẫn còn nước mắt để khóc, khóc quanh năm suốt tháng vẫn còn nước mắt để khóc. Nó có cái hay vậy đó. Mấy con người này ta nghĩ nên chết sớm đi cho nó hay hơn, sống lãng vãng đi làm phiền phức những người xung quanh. Bởi vì tình cảm Đức Phật chỉ có khóc được một lần thôi. Cái lúc mà trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân, lúc mà nhìn một đống xương ở tại kinh Con Đường đi hành đạo, Đức Phật mới rơi nước mắt. Nhìn thấy đống xương mà rơi giọt hồng, chúng ta thấy không? Là rơi nước mắt, là nghĩ rằng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã khổ vì con, trên đây mới rơi nước mắt. Cho nên Phật tử mình có dòng nước mắt chân thành và tôn trọng mình dành cho cái người sanh ra mình đó, thì mới hạnh phúc. Cái đụng đâu cũng khóc là thất bại hết. Cái dòng nước mắt nó vô nghĩa, phải không? Không nên khóc, đừng, không nên khóc bừa bãi, không nên khóc mướn, không nên khóc cái chuyện không đâu cũng nên khóc. Nhất là Phật tử lớn tuổi thích nghe những cái tuồng cải lương, tình lan và điệp. Giờ có tuồng cải lương gì đó, Tô Ánh Nguyệt, phải không? Tự nhiên cái khóc mà mắc mớ gì mình khóc, khóc sụt sùi, rồi khóc tức tưởi, rồi khóc chia sẻ nữa. Trời đất, ở không quá, không có chuyện đó. Gì cũng khóc được. Người ta dựng lại cái tác phẩm đó, người ta nói lên cái cuộc đời ở cái giai đoạn thế kỷ đó, phải không? Cái cảnh khổ của con người như vậy để ta vượt qua, chứ không phải bảo sống theo. Còn đằng này ta sống theo không? Hồi đó tình lan và điệp chỉ có một, còn tình lan và điệp nó bao la. Tô Ánh Nguyệt ở đó có một thôi, và hàng ngàn Tô Ánh Nguyệt xảy ra. Chúng ta đọc những cái tờ báo công an, tờ báo Tuổi Trẻ không? Bao nhiêu cái cô gái Việt Nam làm vợ của nước ngoài không? Nước mắt và nước mắt thôi, đúng không? Đó là hiện tượng của Tô Ánh Nguyệt xảy ra trong cái thời hiện đại của mình. Ta phải biết điều đó chứ. Còn đằng này ta dẫm lên đó rồi ta nói sao là mất không phúc. Như vậy cái thủy tay nó nguy hiểm, bởi vì nó là giọt nước. Giọt nước thì nó không có cái chỗ nào mà nó không len lỏi vào được hết. Chúng ta nên nhớ, nó len lỏi vào từ cái hơi thở, từ mạch máu, từ cái nụ cười, từ bước đi của mình. Cái giọt máu đó nó chia sẻ hết tất cả. Cho nên nó làm cho con người mất tất cả cái tinh thần, chí khí và cái nghị lực trong cái cuộc sống bản thân mình. Cái dòng nước mắt nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà đối với chúng ta cũng nên khóc. Ta khóc một lần là khóc cho cái người sinh ra mình mà mình chưa làm được gì cho họ thì nên khóc. Còn bằng không thì đừng có khóc. Đừng có khóc bừa bãi, không có lên, không tốt. Tôi nhớ hồi lúc năm 20 tuổi tôi có đi một cái lễ tang. Cả gia đình đông lắm, tới 14 người con nữa. Cái bà mẹ mất ở bên chung cư mà chợ Bình Tây á. Thì cái hôm đó cái từ cái lễ tang phải đưa cái thi hài của bà cụ trên lầu 3 xuống đất, là cái tầng ở dưới đất, thì nó phải đi qua 3 tầng lầu mới xuống dưới đất. Xuống bên đó rồi cái mười mấy chị em và con cháu nó xuống nhau khóc. Cái người anh cả không có khóc, có nghĩa là chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, lo rong ruổi xong. Cái lễ tang xong rồi cái gia đình mới họp mặt lại để bắt đầu sắp xếp công việc lại. Thì mấy người em với mấy đứa cháu nó kết tội, thấy anh hai không có khóc. Từ lúc má mất tới giờ anh không có rơi giọt nước mắt nào hết. Rồi mấy đứa cháu, đúng rồi, bác hai cũng không thấy bác hai khóc. Má mất mà có bác chạy tới chạy lui, biết chạy đi đâu, chạy hoài không thấy có mặt hậu đó. Cái người anh mới nói, rồi còn cái gì nữa mấy em cứ nói đi, mấy cháu cứ nói đi, để anh nhận cái sự góp ý của gia đình. Rồi nói xong hết rồi, cái bây giờ anh hai có thấy là anh có lỗi không? Cái người anh hai nói thế này nè, anh nói thật với mấy em á, nếu mà bữa đó mà anh khóc như mấy em đó, là cái tụi trộm nó lên dọn từ lầu 1 cho tới lầu 3 không còn một cái gì hết. Giờ thấy không? Như vậy trong cái dòng nước mắt á, mà đặt đúng chỗ thì nó có ý nghĩa, còn không đúng chỗ đừng có ý nghĩa. Phật tử cẩn thận điều đó. Đừng ta lụy như thế này là nó hoàn toàn nó vô nghĩa cho cuộc sống của mình. Cái sự chân thật nó không phải mượn dòng nước mắt mà nó là sự chân thật. Mà dòng nước mắt đó là một cái sự phiền não chính trong cái cuộc đời mình mà mình không bao giờ kết thúc được. Cho nên phải hiểu rõ chỗ này. Đức Phật nói cái nước mắt và chúng sinh tính từ vô thủy tới ngày hôm nay nó còn nhiều hơn nước của 4 biển. Nguy hiểm tới mức độ đó. Bây giờ mình khóc nữa là nó ngập lụt, nó chết cả đám hết. Đừng khóc nữa, dừng lại là vừa. Đừng có khóc nữa, nó ngập trong gia đình mình. Không có dòng nước mắt nào mà đưa sự thành công cả. Chúng ta nên nhớ rằng cái dòng nước mắt không đưa đến sự thành công. Nếu thành công ta súng nhau ta khóc đi, nó thành công đâu cần phải làm, phải không? Không có sự thành công đó. Đó là thế giới mà thứ hai mà ta gọi là thủy tai đó, nhớ nha. Còn thế giới thứ ba là phong tai. Phong tai là bão táp đó, là bão tố đó. Mỗi lần nó đến thì mình mới vừa nghe nó đến là nó sẽ thổi sạch hết rồi, có nghĩa là không kịp trở tay. Do phong ba nó nguy hiểm tới đó. Nhưng mà phong ba trong nội tâm và đời sống tu hành của người học Phật, ta nên nhớ rằng cái đó là sự giao tiếp trong cuộc sống của con người. Mà cái lời nói của con người á, nó vô hình, nó vô tướng, nhưng nó có một sức mạnh ở trong thế giới của nó. Cho nên Phật tử mình nên nhớ chỗ này, cái lời nói không phải đụng đâu là nói đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyệt vời, thuyết pháp 49 năm, có nghĩa là nói liên tục để làm một kho tàng tâm tạng giáo điển cho đến ngày hôm nay. Dịch thuật cũng chưa hết, đọc cũng chưa hết, nhưng mà chưa bao giờ ai nói Đức Phật nhiều chuyện. Còn mình thì đủ chuyện để nói sáng tới chiều, nói chuyện trong chuyện tay chuyện năm, nói đủ thứ chuyện. Cho nên khi mà tai họa nó tới, ta chạy không kịp. Coi chừng cẩn thận. Ở đời nhiều chuyện là cái tội nặng nhất. Sanh tử luân hồi, nhân quả, quan trái, quan gia và quan nghiệp, nó hoàn toàn nằm trong cái lời nói của mình. Cho nên trong luật nó là phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Đời lưỡi búa để trong miệng, sở dĩ nó chém mình là do cái lời nói gì? Phải không? Ta cẩn thận như vậy. Cho nên trong cái ngôn ngữ Phật tử mình không phải đụng đâu để nói đó, mà giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đúng thời, nói đúng chỗ, đúng nơi, đúng người và đúng cái chánh pháp. Ta không nói, nhưng mà ta nói cái gì phải có lợi cho đời, có hạnh phúc cho người này, hạnh phúc cho người kia, đem lại cho niềm vui cho tất cả nhân loại thì ta nên nói. Nếu mà ta nói ra một cái lời nào mà đem cho buồn bã người này, đem thất vọng cho người kia, đem thất bại cho người nọ, tốt hơn ta đừng nói. Bởi vì nó rơi vào cái dòng bão tốt phong ba của mình. Và cuộc đời nó thị phi đó mà. Nha. Người ta nói chết vì giận, chết vì tình cảm, nhưng mà chết vì thị phi thì bao la. Cẩn thận đi. Ở đời không hiểu tại sao mà cái tai tiếng nó về, nó cái gì nó có dồn mãi trong cuộc đời của mình và khiến cho người ta vì nội tâm bất an, tâm hồn nó bất ổn, cho nên tuổi thọ nó không thể nào nó kéo dài. Cho nên Phật tử mình nên nhớ cái điều này. Tam tai là hỏa tai, thủy tai và quả tai, nó đi theo suốt cuộc đời của mình, cho nên ta phải khống chế nó từng giờ, từng phút và từng giây, chứ không phải là cúng là hết đâu. Cúng là thành tâm cầu nguyện, nhưng mà trong tâm của mình phải hướng về cái chân lý của nó, phải biết khống chế sự sân hận, khống chế tình cảm và phóng chế luôn cả gì, cái ngữ nghiệp của con người thì ta mới thành công. Như vậy là tiêu diệt tam tai thì ta mới được trường thọ. Nhớ nha, mới được trường thọ. Mà trường thọ chỗ này đó thì Đức Phật muốn nói rằng cái trường thọ của một con người học đạo, thấy không, thì nó đòi phải trường thọ ở thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp là chỉ cho cái thân của chúng ta nè, khẩu nghiệp là chỉ cho lời nói của mình, còn ý nghiệp là chỉ cho tâm hồn của mình. Như vậy đó, ba cái nghiệp này nó mới hoàn toàn là trường thọ. Sống trong kiếp sống con người không bao giờ bị tai họa, lời nói lúc nào cũng thành công. Trên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là biểu tượng của một con người hoàn hảo hoàn toàn, là bởi vì cái thân của Đức Phật hôm nay đã vào Niết Bàn rồi, trên 2500 năm. Nhưng mà nói đến đạo Phật là ta biết người khai đạo đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta nên nhớ. Và những cái giáo điển lại là để lại, ta biết đó là giáo điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là kinh luật luận, đó là tam tạng giáo điển. Mà tam tạng giáo điển là do Đức Phật nói ra, mặc dầu thời gian nó trên 2000 năm nhưng giáo điển không bao giờ thay đổi, vẫn như vậy, như vậy, thấy chưa. Và tâm hồn Đức Phật luôn dung chứa cái tình thương đối với tất cả chúng sinh trong cuộc sống đấy. Cho nên đó là một cái gì, một cái phước báo mà Đức Phật đã đạt được. Cho nên hôm nay ta tu học, ta cũng mong rằng đạt được như Đức Phật, thì ta phải làm tốt những cái điều căn bản của nó. Và trong cái thế giới dược sư đó, cái dược sư này là Phật tử nên nhớ, dược là thuốc, sư là thầy. Dược sư là gì? Là thầy thuốc thôi. Mà mới vừa hôm qua là ta kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, phải không? Ngày thầy thuốc Việt Nam 27, 28, phải không? À, 27 ngày thầy thuốc Việt Nam. Còn cái dược sư á, ở trong giáo điển Đức Phật dạy á, cái thầy thuốc ở ngoài đời á thì tới tháng lĩnh lương, nhớ nha. Còn cái thầy thuốc ở trong đạo đó thì giải thoát từng giờ. Bởi vì thuốc nó chính là cái pháp hạnh tu hành của từng con người. Chúng ta nên nhớ cái pháp hạnh tu hành. Cũng như Phật tử mình á, tu cái hạnh từ bi, tu hạnh hỷ xả, tu hạnh vô ngã, tu hạnh vị tha. Nhớ nha, mỗi người chọn cho mình một pháp hạnh. Đó là gì? Đó là diệu dược của bản thân mình. Và Đức Phật nói rằng nếu người nào mà đem được cái diệu dược đó vào trong tâm hồn của mình thì gọi là thần dược. Nó đủ sức chị, và nó hóa giải tất cả những phiền não trong tâm hồn của mình. Mình hay nóng giận thì mình nên tu hạnh từ bi đi. Còn mình cố chấp thì mình tu hạnh hỷ xả đi. Nhớ, thì tự nhiên nó hóa giải cái đó, thì ta gọi là thần dược. Còn không khéo là nó gọi là độc dược. Cái giáo điển Đức Phật dạy là vậy đó. Nếu đưa vào đúng chỗ thì gọi là thần dược, nếu đưa sai chỗ gọi là độc dược. Mà chúng ta thì nó có lạ điều này nè, thần dược thì cũng uống, mà độc dược cũng uống, uống luôn, không chừa cái nào hết. Cho nên có đôi lúc nhìn con người của mình thấy thương lắm, hiền hậu, đáng kính và đáng mến, nhưng có lúc nhìn cũng hoảng hồn, thấy sợ vô cùng, phải không? Thấy ớn luôn. Như vậy thần dược thì nên uống, còn độc dược thì không nên uống, phải không? Đức Phật dạy rõ. Nhưng mà để nói cho nó dễ hiểu hơn, thì tất cả những cái pháp, những cái gì ở trong cuộc đời mà nó đưa vào cái cuộc sống của mình á, từ nội tâm, từ tâm hồn lẫn thể xác, nếu nó cảm thấy bình yên, hạnh phúc và vui vẻ, an lạc và giải thoát, thì ta nên nhận nó vào đi, gọi là thần dược. Còn cái nào nó đem vô bất ổn, bất an, rồi mất ăn và mất ngủ, vân vân, thì gọi là độc dược, ta cắt rời liền tại chỗ đi. Ta phải nhớ như vậy đi, tự nhiên hạnh phúc. Còn đằng này ta đụng cái nào ta cũng uống mà không chịu coi cái nhãn hiệu như thế nào. Đèn thành phố Hồ Chí Minh nó cũng sáng rõ lắm chứ bộ, chứ đâu phải như dưới quê mà không thấy đường. Đụng cái nào cũng uống vô rồi than khổ, đó là tại mình uống nhầm độc dược, phải không? Ta có dịp gặp nhau thì ta sẽ nói nhiều hơn. Còn hôm nay thời gian chúng tôi chỉ nói được một giờ thôi.
Ủa bây giờ hơn giờ rồi phải không? Nói thêm chút được không?
Cái điều cần thiết nhất thế này nè, chúng ta là những người tu hành, Phật tử nên nhớ, ta là người tu hành mà. Tu hành thì không phân biệt tăng hay tục, già trẻ, gái trai, lớn bé, mà tất cả đặt chân vào chùa đều gọi là người tu hành. Mà người tu hành phải tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối không được nói xấu nhau, là điều căn bản phải nhớ. Không được xuyên tạc với nhau, và không được hãm hại với nhau, và không có được đấu tranh hơn thua với nhau. Và nói chung ta không bao giờ ta tạo cho những cái bất hòa trong nội bộ với nhau, thì mới thật sự là người tu hành. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, mỗi ngày người tu hành phải xoa đầu một lần. Xoa đầu không phải là ngứa rồi xoa đâu, hay là có ghẻ rồi gãi đâu, mà xoa đầu để biết rằng mình là người tu hành. Ở bên ngoài nó gây cái gì là gây cái chuyện, nó không phải người tu hành, dứt khoát ta không gây. Nhớ điều đó. Ở ngoài kia nó nhiều chuyện, ta dứt khoát ta không nhiều chuyện. Ở ngoài đấu tranh đơn thua, ở trong này dứt khoát không đấu tranh đơn thua. Người tu hành ta phải biết như vậy, thật sự mới là người tu hành. Còn ta tu mà ta không hành, thành thử cái nghiệp quả nó luôn luôn dồn dập vào cuộc đời của mình. Phật tử nên nhớ điều đó. Ở ngoài đời nó làm chuyện gì mặt sát họ ta không cần biết, nhưng mà ta vào trong này thì ta biết rằng ta là người tu hành, ta phải lánh xa điều đó. Ở trong kinh Đức Phật dạy, trong luật Đức Phật dạy, cái người xuất gia đó cũng vậy thôi. Người xuất gia là không được ca, không được hát, không được múa, không được nhảy, không được nghe, không được vân vân, đi ngang cũng không cho luôn đó. Thì Đức Phật nó có thể nói là có một cái sự hiểu biết sâu sắc đến mức độ đó. Nhiều khi đó mình tưởng rằng đi ngang đi qua đi lại là bình thường, không đâu, nó dễ ô nhiễm, nó dễ đắm nhiễm vô cùng, cho nên thà rằng cấm luôn không cho nó đi. Cho nên mình thấy cái chỗ ca hát nhảy múa đồ, người tu hành đâu có mặt. Ở đời cũng tụ nghiệp mấy người tu hành lắm, cái đám ma nó mời với đám cưới nó không có mời, phải không? Nhưng mà chính nó không có mời, cho nên người tu hành không khổ, còn ngoài đời nó mời mới khổ. Nó khổ nhiều mặt, phải không? Khổ đủ chuyện để khổ. Còn người tu hành giải thoát. Đức Phật nói ở trong kinh Phước Báo, cái người tu hành là người hạnh phúc nhất, không có gì, không có tài sản, không có quyền lực nè, thấy không? Không có gia đình, không có tất cả những gì trong cuộc sống, thành ra không khổ. Còn ở đời phải có danh vọng, phải có quyền lực, phải có tiền bạc, phải có vợ con, phải có công danh sự nghiệp, nỗi lao đầu vào đó suốt cuộc đời không nhìn thấy mình, chỉ nhìn thấy nó mà thôi, nên khổ là khổ như vậy, phải không? Còn người tu hành không có công danh, bởi vì hơn ai đâu mà công danh, không có sự nghiệp, sự nghiệp để làm gì cũng không có, phải không? Không có cần quyền lực để làm gì. Mọi đời thì không có cái này không có kia, người này khinh kẻ kia xem thường, cho nên phải đấu tranh vào trong đó. Nhưng mà cuối cùng 60 năm cuộc đời nó dạy rồi, nhắm mắt là trả về cho tất cả, phải không? Cho nên trong cái lịch sử của Pháp đó, có vua Alexander đó, hai đó, ông ta trước khi chết ông ta mới nói như thế này: ta đề nghị các quần thần văn võ bá quan, khi mà ta nhắm mắt rồi, các ông phải mời tất cả danh ni đến làm lễ tẩn liệm ta. Rồi trong cái quan tài ta phải khoét hai lỗ để ta đưa đôi tay ra ngoài. Còn thứ ba là phải rải tiền bạc từ cái chỗ mà ta chết đến cái chỗ mà ta gì, đến chỗ mà ta nghỉ ngơi. Cái quần thần văn võ bá quan nó nói này: sao đức vua lại làm vậy? Ta cho người đời biết rằng khi mà thần chết đã đến rồi đó, không có một thần y nào chữa được. Chúng ta thấy không? Còn thứ hai á, ta để đôi bàn tay ra ngoài, những gì của đời trả lại cho đời hết. Ta đến với thế giới là bằng hai bàn tay không, ta ra đi cũng bằng hai bàn tay không. Ta là vua mà ta còn làm gì mà. Và ràng bạc mà rải từ cái chỗ ta chết cho đến cái nơi ta nghỉ cuối cùng á, những gì của đời trả lại cho đời hết đi, thì mới giải thoát, không đem theo được một cái gì cả. Phật tử nên nhớ rằng họ không phải là nhà tu hành, không phải là triết gia, không phải một thiền sư, nhưng mà họ cho ta một bài học luân lý, ta cần phải nhớ điều đó. Và hôm nay chúng ta cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Viện Chủ được nhiều sức khỏe và thành tựu được Phật Đạo. Và kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử được nhiều sức khỏe trên bước đường tu học, gặp được nhiều thuận duyên và may mắn. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Vừa rồi đạo tràng Phật tử chúng ta lắng nghe những cái ý hay điều phải trong cuộc đời học đạo của người xuất gia cũng như là Phật tử tại gia. Hai cái thế giới này chúng ta nghĩ ra nó xa, nhưng sự thật đời không đạo, đời không lập vững, đạo thiếu đời, đạo cũng nghiêng chinh. Cho nên từ học Phật cứ gắn bó đạo đời hai ngã nhưng một đường đi. Phật tử thấy đúng không? Có một đường đi thôi. Vì vậy cho hôm nay Thượng Tọa Giảng Sư đã thuyết giải về cuộc sống của người Phật tử tại gia, mà nương vào cái giáo lý của Phật Pháp để mà tìm cái chân lý cho cuộc sống của mình. Nghĩa là cái người Phật tử phải tìm cái lẽ sống theo giáo lý Đức Phật là chân, thiện và mỹ. Người học Phật mà chúng ta hiểu cái chân, thiện, mỹ thì chúng ta chưa đạt được cái lý cao siêu mà Đức Phật đã dạy cho người xuất gia cũng như người tại gia vậy. Cho nên trong cái giáo lý hôm nay mà Thượng Tọa Giảng Sư cũng thuyết trình giữa đời và đạo hai cái song song nhau để làm một cái hành trình cho một người học Phật đi đến hết một cái bước đường của con người là về đâu. Cầu mong giải thoát về cảnh giới an lạc, nơi thế giới vô hình, thế giới cảnh giới an lạc vô hình mà Đức Phật A-di-đà đường làm giáo chủ thuyết pháp, mà Đức Bổn Sư Thích Ca giới thiệu cho người học Phật chúng ta được về nơi cảnh giới đó. Ý nghĩa mà Thượng Tọa thuyết giảng để đem cái chân lý của Đức Phật để truyền lại cho thế gian hôm nay, tôi nhận thấy hết sức là cao siêu, hết sức là tốt đẹp. Đối với người học Phật A Di Đà Phật, kính thưa Thượng Tọa cũng như tất cả đạo tràng Phật tử, cái nhân duyên lành tại bổn tự chùa Linh Phước được Thượng Tọa Giảng Sư trở về đây ban cho Hợp Pháp để mà như nhắc nhở sách tấn các hàng Phật tử tại gia nói theo cái lời dạy của Thượng Tọa đây, mà để chúng ta tinh tấn tu hành ngày một cao thượng hơn, tốt đẹp hơn. Như tôi nói buổi đầu, thành một người chân, thiện và mỹ. Một lần nữa cảm tạ công đức của Thượng Tọa, và cũng không quên cầu nguyện ta Tam Bảo chư Phật khắp mười phương gia hộ cho quý Phật tử một buổi nghe pháp được đầy đủ ý nghĩa trong cái lời cao siêu quý báu mà Thượng Tọa đã vừa thuyết trình vừa qua. A Di Đà Phật. Kính chúc Thượng Tọa một ngày an lạc và quý nam nữ Phật tử tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống cũng như thành tựu sự nghiệp trong công việc làm ăn của mình. A Di Đà Phật. Và xin tất cả đạo tràng đứng dậy để chúng ta hồi hướng.
Từ tâm chúng sanh thể nguyện độ, từ tâm biển ảo hưởng, từ tâm pháp môn thể nguyện học, từ tâm Phật đạo thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mặt trời vừa lên xua dần bóng đêm, chào mừng ngày lên đôi mắt thương nhìn đời, hãy cười thật tươi trao lời sẽ thương giây tiêu vùng. Một ngày bình yên trang hòa phước duyên, Phật dạy hành sâu luôn nhất tâm niệm Phật.